Anh chị em, cách đây 3 tuần lễ, toàn thể nước Pháp dành một ngày đặc biệt làm lễ cho các người mẹ. Và hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 6 năm 2018, chúng ta ở trong nước Pháp này cũng chứng kiến có một ngày lễ là ngày lễ của những người làm cha. Theo truyền thống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris chúng tôi tại đây, thì mỗi năm ngoài việc tổ chức lễ mẹ, lễ bạc cho các người làm mẹ, chúng tôi nhân ngày lễ của các người làm cha để hiệp lại, để tổ chức chung một ngày lễ gọi là ngày lễ cha và mẹ. Để nhân dịp này, các con của Chúa, nhất là những bậc làm cha, làm mẹ và làm con cái, được đến đây trong đền thờ của Chúa để cùng ca ngợi Chúa vì đấng tạo hóa đã dựng nên muôn vật, đã dựng nên loài người và đã thành lập gia đình, con cái, cha mẹ, vợ chồng ở trong trần thế này. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta suy gẫm một đề tài mà người Việt Nam nào cũng biết cả. Đó là đề tài hãy hiếu kính cha mẹ mình. Ở trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký, tức là trong bộ sách Ngũ Kinh, những sách đầu của Kinh Thánh, lời của Chúa dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ở trong câu Kinh Thánh này, khởi đầu là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Và tôi muốn lấy mấy chữ đầu đó để chúng ta làm đề tài học hỏi hôm nay. Và lời của Chúa dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Rồi tiếp theo đó nữa, chúng ta cần phải học biết hiếu kính là gì, và sau cùng là có những lời hứa nào cho những người hiếu kính cha mẹ của mình hay không. Vì vậy, chúng ta nhân ngày lễ hôm nay, chúng ta học đề tài hiếu kính cha mẹ mình. Đọc qua câu Kinh Thánh này, quý bạn cha em thấy điều gì mà chúng ta có thể lấy làm ngạc nhiên? Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Rồi gì nữa? Như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn. Như vậy, sự hiếu kính cha mẹ không phải chỉ có con người sau này mới dạy dỗ con cái hiếu kính cha mẹ đâu. Nhưng từ xa xưa, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đã dạy loài người con cái phải hiếu kính cha mẹ mình. Đặc biệt lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều người chúng ta, nhất là người Việt Nam, chưa biết điều này đâu. Và tôi nói dám chắc rằng không ai biết điều này, là sự hiếu kính cha mẹ là sự dặn dò của Đức Chúa Trời. Ngài phán dặn loài người phải hiếu kính cha mẹ mình, chứ không phải chỉ là những người sau này dạy dỗ mà thôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán dặn loài người phải hiếu kính cha mẹ mình. Giê-hô-va là ai? Đức Chúa Trời là ai thưa quý bà anh chị em? Giê-hô-va là danh hiệu của Đức Chúa Trời. Khi Kinh Thánh viết danh hiệu Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, có nghĩa là Đức Chúa Trời tự hữu và hằng hữu, tự có và hằng có. Ngài là đấng vô thủy vô chung, Ngài không có khởi đầu mà không có kết thúc. Vì vậy mà Thánh Kinh Tân Ước dùng mẫu từ của Hy Lạp mà nói rằng Ngài là Omega, là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và sau hết. Khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh mà thấy Giê-hô-va hay là danh Giê-hô-va, thì chúng ta phải biết rằng Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu, Ngài là đấng vô thủy vô chung. Còn Đức Chúa Trời là gì? Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thấy danh từ gọi Đức Chúa Trời, người Việt Nam chúng ta gọi rất đơn sơ là ông trời. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đấng tạo hóa, đấng dựng nên vũ trụ mà mắt trần chúng ta có thể thấy được, nhìn sao trời, nhìn cây cối, nhìn núi non, nhìn sông biển, chúng ta biết có một đấng dựng nên, và đấng đó gọi là Đức Chúa Trời. Ngài đã dựng nên vũ trụ muôn vật, dựng nên tạo vật này, và Ngài cũng dựng nên loài người của chúng ta. Và khi dựng nên loài người, hai người đầu tiên mà Ngài dựng nên, tức là một người nam là Adam và một người nữ tên là Eva. Rồi Ngài thiết lập hai người này thành vợ chồng. Và từ đó, vợ chồng này sanh ra con cái muôn vàng ở trên trần thế này. Từ đó cho tới bây giờ, dòng giống loài người lan rộng trên khắp thế giới. Và ngày nay hơn 7 tỷ người trên thế giới rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Chưa kể những người đã qua đời, hàng tỷ tỷ người, và trong tương lai cũng còn nhiều nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và Đức Chúa Trời là đấng đã cho gia đình có sanh ra con cái, và cha mẹ có công để nuôi nấng con cái, dạy dỗ con cái của mình. Vì vậy mà Đức Chúa Trời rất là cẩn thận phán dặn loài người hãy hiếu kính cha mẹ mình. Người Việt Nam có một hiểu lầm lớn và cho rằng đạo của Chúa là đạo bỏ ông bỏ bà, vì thấy đạo của Chúa không có cúng dỗ khi cha mẹ qua đời hay là ông ba qua đời, cho nên gán cho người theo đạo Chúa là người bỏ ông bỏ bà. Nhưng điều đó rất là sai lầm, không đúng gì cả. Văn hóa của người Việt Nam của chúng ta là hiếu kính cha mẹ đương khi cha mẹ còn sống, và khi cha mẹ qua đời rồi thì vẫn tiếp tục cúng dỗ cha mẹ để cho cha mẹ ăn, để tỏ lòng hiếu kính cha mẹ tiếp tục khi cha mẹ chết. Nhưng Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời thì chỉ phán rằng hãy hiếu kính cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Khi cha mẹ qua đời rồi thì thân xác bỏ lại trần thế, nhu cầu của thân xác ăn uống không còn nữa, dầu chúng ta có cúng cả thịt ngon hay là trái cây nào quý giá, cha mẹ cũng không hưởng gì đâu. Và ngay cả chúng ta lấy tâm trí mình suy gẫm cũng thừa nhận rằng cha mẹ mình bây giờ chỉ còn cái linh mà thôi, không thể ăn uống như cái phần xác nữa. Vì vậy mà có sự hiểu lầm như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng đừng có quên một câu quan trọng mà Đức Chúa Trời đã phán dặn: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Đạo của Chúa phát xuất từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi từ ban đầu chứ không phải mới bây giờ mà thôi. Vì vậy hiếu kính cha mẹ là phát xuất từ Đức Chúa Trời chứ không phải là từ con người của chúng ta đâu. Đức Chúa Trời là khởi thủy, và Ngài đặt những sự tiếp theo đó Ngài truyền phán ra. Và một trong những lời truyền phán của Chúa là dạy con cái của mình phải hiếu kính cha mẹ của mình. Một người mà không hiếu kính cha mẹ của mình thì không thừa nhận Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã phán dặn, đã dạy dỗ, mà chúng ta không hiếu kính cha mẹ, tức là chúng ta đi ngược lại với Đức Chúa Trời, chúng ta không chấp nhận Đức Chúa Trời. Những người mà không chấp nhận Đức Chúa Trời mới không hiếu kính cha mẹ của mình. Nhưng đạo Chúa, Đức Chúa Trời đã phán dặn từ ban đầu hãy hiếu kính cha mẹ của mình. Nhưng vấn đề hiếu kính có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Khi chúng ta nói hiếu kính cha mẹ ai cũng hiểu cả, nhưng mà cắt nghĩa thì không phải dễ đâu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trong chữ hiếu kính có hai phần, nghĩa là có hai ý nghĩa khác nhau. Phần thứ nhất là hiếu, phần thứ nhì là kính. Hiếu có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Tôi đã mở cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Paulus, của Quỳnh Tịnh Của đó, đã xuất bản tại Việt Nam năm 1896, nghĩa là cách đây 122 năm, đã định nghĩa chữ hiếu như thế này: hiếu là thảo thuận. Thảo thuận có phải là hiếu không, thưa quý hoàng trang? Cũng hơi có, nhưng mà không đúng lắm. Bởi vì thảo thuận là giữa người xích với nhau, bây giờ thảo thuận với nhau thì không phải nói là hiếu được. Chữ thảo chỉ là dành cho cha mẹ của mình mà thôi, chứ không phải là cho ba tánh. Từ điển Hán Việt của Nguyễn Văn Khôn thì định nghĩa hiếu là gì? Hiếu là thảo hết lòng thờ cha mẹ, noi theo chí khí của tổ tiên. Hết lòng thờ cha mẹ, noi theo chí khí của tổ tiên. Chữ thờ ở đây chúng ta phải đặt vấn đề. Và nếu không thờ cha mẹ có phải hiếu không? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Loài người chỉ mà thờ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Còn cha mẹ là do Đức Chúa Trời sanh ra, cũng là loài người chúng ta sanh thành chúng ta, thì chúng ta phải kính mà thôi, chứ không phải là chúng ta thờ lại. Cái câu Việt Nam thường nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, rồi một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Tại sao mẹ mà người ta phải thờ mà cha chỉ kính thôi? Một lòng thờ mẹ kính cha. Câu đó có đúng không thưa quý bạn chứ em? Cha mẹ chúng ta phải kính hết chứ không thờ. Vì trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời 6 điều răn dành riêng cho việc tôn thờ Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng tạo hóa. Nhưng 6 điều răn sau là con người đối với con người. Chúng ta kính cha mẹ của mình mà thôi, chứ không phải là thờ. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải thảo hiếu với cha mẹ, thảo với cha mẹ. Ở trong Kinh Thánh, chữ hiếu được viết bằng từ Hy Lạp là timao. Chữ timao có nghĩa là thảo, có nghĩa là đền công đáp nghĩa, có nghĩa là phụng dưỡng cha mẹ của mình. Thành ra trong Kinh Thánh, chữ hiếu có nghĩa là lòng biết ơn, lòng nhớ ơn cha mẹ và cung cấp mọi vật thực cho cha mẹ khi cần dùng, đền đáp công ơn của cha mẹ khi cha mẹ còn sống ở trên trần thế này. Chữ hiếu có nghĩa là như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, một người mà không đền đáp công ơn của cha mẹ của mình, không nhớ đến ơn sanh thành của cha mẹ của mình, không thảo với cha mẹ của mình, thì người đó không thể gọi là người hiếu hay là hiếu kính cha mẹ được, thưa quý ông bà anh chị em. Chữ hiếu trước tiên là phải biết ơn và đền đáp công ơn cha mẹ của mình. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta viết câu chuyện của bà Ruter ở trong sách Ruter chép. Ruter có chồng, có 2 đứa con, sống ở tại Bethlehem của xứ Do Thái. Trong thời đó, xứ Do Thái bị đói kém rất lớn. Ở tại Bethlehem gọi là thành bánh mà không có thực vật để mà ăn. Vì vậy cả gia đình này kéo xuống xứ Moab làm xứ ngoại bang để tìm lối sống. Ở tại đó thì 2 đứa con trai cưới 2 người vợ người Moab là người ngoại bang, mà dân Israel được Đức Chúa Trời dạy bảo là dân đó không được vào trong hội người Israel. Vậy mà 2 con trai đã cưới người Moab. Một thời gian sau, chồng của bà Naomi qua đời. Rồi lần lượt 2 đứa con trai cũng qua đời, để lại gia đình này một bà mẹ góa và 2 con dâu cũng góa bụa. Khi Naomi hay tại Bethlehem xứ Do Thái, lúc bây giờ Đức Chúa Trời ban cho đầy đủ lương thực giàu có. Bà bây giờ mới quyết định từ giả xứ Moab ngoại bang để trở về xứ Israel ở tại Bethlehem. Bà nói với 2 con dâu của mình rằng bây giờ mẹ già rồi, mẹ không có con nào để thay thế cho các chồng của con được. 2 con hãy về với dân của mình đi, lấy chồng để sanh con cái đi. Bây giờ mẹ sẽ về Bethlehem một mình. Orpah, người dâu thứ nhất, nghe lời mà trở về. Còn Ruter thì thì nhất quyết rằng không sẽ trở về quê quán của mình mà nhất định theo bà gia của mình, bà già chồng của mình. Ruther nói gì? Xin đừng để cho con bị ngăn cách khỏi mẹ. Mẹ đi đâu con đi đó, mẹ chết thế nào con chết thế đó, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mẹ, là Đức Chúa Trời của con. Bây giờ xin mẹ cho con đi theo mẹ để đền đáp công ơn của mẹ. Bà Naomi đã bằng lòng cho Ruther đi theo. Và khi trở về Bethlehem, Ruther làm gì thưa quý bạn chị em? Tay trắng không có gì cả. Hai bà quá này, một mẹ và một con, Ruther phải đi ra đồng mót lúa để về nuôi mẹ thưa quý bạn chị em. Và hành động mót lúa nuôi mẹ đó chúng ta gọi là thảo, chúng ta gọi là phụng dưỡng, gọi là người biết ơn mẹ của mình. Và vì vậy đó là chữ hiếu thưa quý bà anh chị em. Ở trong Timôthê tiết đoạn 5 câu thứ 4, Thánh Phaolô dạy con cháu phải thảo với cha mẹ như thế nào, quý bà anh chị em biết không? Câu đó chép rằng con cháu trước phải học làm điều thảo đối với người nhà riêng của mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con cái trước tiên phải làm thảo đối với cha mẹ của mình và báo đáp cha của mẹ của mình, và Kinh Thánh nói rằng điều đó Đức Chúa Trời đẹp lòng lắm thưa quý bà anh chị em. Nếu tôi quý bà anh chị em là con cái trong gia đình có cha có mẹ, hãy hiếu với cha mẹ đi. Hiếu có nghĩa là thảo, là biết ơn, là cung phụng nhu cầu cho cha mẹ của mình, báo đáp cha mẹ của mình thưa quý bà anh chị em. Và Đức Chúa Trời đẹp lòng chúng ta khi chúng ta hiếu với cha mẹ của mình. Nhưng ở trong chữ hiếu kính còn có một chữ quan trọng nữa mà chúng ta đừng bao giờ quên, có nghĩa là kính. Kính có nghĩa là gì? Là kính yêu, kính mến, tôn trọng, tôn quý cha mẹ của mình. Và đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong gia đình của chúng ta. Có những người con rất thảo với cha mẹ, nhưng ngược lại thì thiếu cái lòng tôn kính cha mẹ mình. Có những lời nói mà làm cha mẹ đau buồn, có những lời nói mà làm cho cha mẹ không hài lòng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy hiếu với kính phải đi đôi với nhau, không thể tách ra ra được. Khi chúng ta nói một người hiếu kính cha mẹ thì vừa thảo với cha mẹ, vừa đặt cha mẹ lên làm người chúng ta tôn kính, tôn trọng, kính mến và luôn luôn muốn vinh danh cha mẹ của mình. Người có kính cha mẹ là người biết làm những điều đúng để cha mẹ mình được thơm lây. Người không có kính cha mẹ là sống một cuộc đời mà không có đạo hạnh, khiến cha mẹ của mình buồn bã và thất vọng. Vì vậy Kinh Thánh luôn luôn dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn. Chúng ta phải hiếu kính cha mẹ của mình. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có những gương kính cha mẹ mà có những gương không kính cha mẹ, để làm bài học cho chúng ta. Nếu quý bạn cho em đọc trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 9, chúng ta thấy khi cơn nước lụt đã qua, Noe và gia đình đã tái lập cuộc sống bình thường trên đất trong gia đình của mình. Noe trồng nho và thành mẫu lắm, nho xanh nhiều trái quá, ăn không hết. Noe làm rượu, và bởi vì làm rượu đó Noe uống rượu say sưa. Một lần đó ông uống say sưa mà nằm lõa thể ở trong cái trại của mình. Đứa con thứ nhì xem Cham và Gia-phết, đứa con thứ nhì là Cham, thấy cha mình nằm lõa lồ như vậy thì khinh bỉ và ra nói với anh với em mình rằng hãy vào coi kìa, cha của mình lõa thể như vậy không có xứng đáng nữa. Nhưng Xem và Gia-phết làm gì thưa quý bạn Xem? lấy một tấm vải lớn đó, lấy cái màn, rồi hai người cầm như vậy mà đi ngược lại để không nhìn thấy cha mình lõa lồ. Rồi khi mà tới đó thì để cái màn che xuống phụ kính cha của mình. Khi cha bình tĩnh dậy, biết rằng có chuyện sự thể xảy ra, và biết rằng ông cha đã có những lời khinh khi, cho nên Noe rủa xả cha phải làm nô lệ, làm công bọc cho hai anh và em của mình. Nhưng Noe lại chúc phước cho Joseph, cho Sem và chúc phước cho cả gia phết nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, người được chúc phước lành lúc đó là William. Họ ao ước người cha chúc phước và giao lại cho mình nhân quyền khác nhau. Cha đã bị rủa xả. Người mà có lòng kính cha mẹ sẽ được chúc phước, mà người không có lòng kính cha mẹ của mình sẽ bị rủa xả như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta khi còn bé, quý ông bà anh chị em có đọc cái bài tập đọc của lớp tiểu học đó, đây có câu chuyện về đứa bé mà đẻ cái chén gỗ. Quý ông bà anh chị em biết, hai gia đình nọ có một đứa con, có một cha già mắt làng tai yếu, mỗi lần ăn cơm thì cầm những cái chén thường rung rung và rớt xuống bể chén. Người vợ trong gia đình nói với chồng rằng: anh ơi, không có ổn rồi, bây giờ chúng ta phải có cách giải quyết. Nếu cứ để cha của anh mà cứ ăn cơm mà cứ làm bể chén như hoài, tiền đâu mình mua chén nữa. Người chồng nhiều lúc suy nghĩ mà đắn đo, không có muốn thay đổi gì cả, nhưng mà người vợ cứ nói mãi. Và cuối cùng người chồng này bằng lòng với vợ, đẽo cái chén gỗ để cho cha của mình ăn cơm. Mỗi lần cái chén gỗ đó mà rớt xuống không có bể gì cả. Hai vợ chồng thỏa lòng lắm. Một ngày kia, hai vợ chồng đi xa trở về. Khi bước vào ở trong nhà, thấy đứa con chăm chỉ đẽo gọt trong cái gì đó. Hai vợ chồng hỏi rằng: con ơi, con làm cái gì vậy? Đứa con nhỏ chừng 7-8 tuổi thôi nói rằng: cha mẹ ơi, con đẽo hai cái chén bằng gỗ, bằng cây. Người mẹ hỏi: con làm gì vậy? Để làm chi? Đứa con này trả lời rằng: để khi cha mẹ mà già yếu như ông nội mắt lờn mà tay run làm rớt chén đó, con sẽ cho cha mẹ dùng chén gỗ này. Hai vợ chồng này nghe như vậy thì cảm động hối lỗi, đến xin lỗi cha của mình, và từ đó không cho cha mình ăn chén gỗ nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, hành động đẽo chén gỗ cho cha của mình ăn là hành động không tôn kính cha mẹ của mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Một người như vậy thì người đó không có tôn kính cha của mình. Kinh Thánh dạy chúng ta là con cái trong gia đình hãy kính cha mẹ của mình, tức là tôn trọng cha của mình, vinh danh cha mẹ của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em nhớ, vào năm 1989 có một cơn động đất lớn xảy ra tại Albania. Chỉ trong vòng 4 phút thôi, thưa quý ông bà anh chị em, đã có 30.000 người bị chôn vùi dưới đất mà chết. Có một người cha nọ có đứa con đang học ở tại trường. Khi cơn địa chấn xảy ra, dân chúng ào ào chạy tới để rước con của mình. Người cha này cũng chạy tới trường, nhưng mà tới đó thì tuôn tràn giọt lệ khóc lóc, ai nấy cũng khóc lóc: con trai tôi đâu, con gái của tôi đâu. Họ khóc hòa lên cả, vì cả ngôi trường sụp xuống không còn gì nữa, các học sinh bị chôn vào đó. Những người cha này làm gì thưa quý ông bà anh em? Ông lấy cuốc xẻng và chạy đến và biết cái ngôi trường nằm, cái lớp của học của con nằm ở cái góc đầu của ngôi trường, cho nên tới đó để mà đào xới cải lên để kiếm tông tích của con mình. Những người mẹ nói rằng: anh ơi, trễ rồi. Người khác nói rằng: trễ rồi, thôi anh về đi. Ngay cả cảnh sát và cả những người cứu hỏa cũng nói rằng: vô ích thôi, về đi, về nghỉ đi không làm gì được nữa đâu. Nhưng anh nói rằng có ai tiếp với tôi không? Hãy đào sới để cứu những đứa trẻ ở dưới này. Họ lắc đầu cả không ai. Ông này chạy tới mà cãi từng cái viên đá, viên gạch lên đổ nát đó. 8 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ, tới 24 tiếng đồng hồ. Thậm chí họ ăn cứ đào sới cho tới 36 tiếng đồng hồ không thấy gì. Đến giây phút 38 tiếng đồng hồ đó thì anh sới được cái bức mảnh lớn lên, sới lên được. Và nghe tiếng ở dưới con trẻ còn loi nhoi la khóc. Ông la lên rằng: Ác Măng, con còn ở đó không? Có ở đó không? Ác Măng nói rằng: Cha ơi, con ở đây. Cha đã từng hứa với con rằng dầu có gặp nguy khốn như thế nào thì con nên nhớ rằng cha không bao giờ bỏ con, cha hằng ở bên con. Và con đã nói với bạn của con ở tại đây rằng nếu cha tôi còn sống thì cha tôi sẽ đến với chúng ta, cha sẽ cứu chúng ta. Các anh em đừng có sợ, vì cha tôi đã hứa với tôi rằng là dầu có biến cố nào đi nữa thì cha không hề bỏ con, cha sẽ ở bên con. Và con đã nói với đó các bạn của con, mà bây giờ cha đã đến rồi, cảm ơn cha. Đứa trẻ này giàu còn mới học tiểu học thôi, thưa quý ông bà cha em, nhưng biết tôn kính cha của mình phải không? Vinh danh cha mình trước đám học trò, vì nói với họ rằng cha của mình giữ lời hứa, đã hứa giàu có thế nào đi nữa cha không bỏ con và cha sẽ đến cùng con. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, hiếu kính cha mẹ là vừa phải thảo kính và vừa kính trọng tôn trọng nữa mới là hiếu kính. Hai điều này phải kết hiệp chặt chẽ với nhau thì chúng ta mới thật sự là người hiếu kính cha mẹ, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng hiếu kính cha mẹ theo lời của Chúa mà chúng ta vừa đọc, còn có hai lời hứa nào cho những người hiếu kính cha mẹ mà Đức Chúa Trời dành cho những người đó, thưa quý ông bà anh chị em? Công Thánh chúng ta vừa nghe đọc: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và được phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Như vậy người hiếu kính cha mẹ được Chúa Trời hứa hai điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Điều thứ nhất là được sống lâu trên đất, phải không? Được sống lâu trên đất, đây là một lời hứa đặc biệt mà dành cho những người hiếu kính cha mẹ mình. Những người hiếu kính cha mẹ mình thì Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho người đó được sống lâu trên đất. Người Việt Nam chúng ta thì thích sống lâu, dầu biết rằng sống lâu thì bị đau yếu, chân mỏi, gối dùng, tay run, phải không? Đi đứng không còn vững nữa và nhiều tật bệnh phát sinh ra. Nhưng mà ít người muốn chết sớm, nhưng mà muốn sống lâu. Và các con cháu trong gia đình mà thấy cha mẹ ông của bà mình sống lâu thì nói rằng: Ô, chúng tôi có phước quá. Và người đời nhìn vào gia đình nào có cha mẹ ông bà sống lâu thì nói rằng gia đình đó thật là có phước, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Họ thích sống lâu. Nhưng mà muốn sống lâu ở trên đất này thì chúng ta phải nghe lời hứa của Đức Chúa Trời, hứa chúng ta là phải hiếu kính cha mẹ mình mới được sống lâu trên đất. Người mà chết yếu thì người ta không có tôn vinh khen ngợi gì, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà chỉ có người sống lâu người ta mới tôn trọng. Người Việt Nam của mình là phước lộc thọ, người Việt Nam mình là ngũ phúc lâm môn, phú quý, rồi cái là thọ khương ninh. Chữ thọ đó là được sống lâu, người Việt mình ưa thích lắm. Mỗi lần Tết đến người ta chúc cho mình được thọ thêm một tuổi nữa, rồi thêm nữa, tức là được sống lâu. Và người được sống lâu là người được Đức Chúa Trời ban phước, thưa quý bà anh chị em. Ngày xưa Người Việt Nam chúng ta nói là thất thập cổ lai hy, tức là sống được 70 tuổi là hiếm lắm rồi, nhưng ngày nay thì sống 70 tuổi là thường thôi. Chúng ta thấy nhiều lắm, có người sống 70, 80, 90, thậm chí 100, rồi hơn 100 nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và một số người nói rằng bởi vì sống lâu nhờ có thuốc yểm trợ, sống bằng thuốc. Tôi mỗi ngày uống 5-7 viên thuốc, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi biết quý ông bà lớn tuổi cũng uống nhiều viên thuốc lắm, sống lâu. Nhưng mà nếu ông bà suy nghĩ đi, nếu nhờ thuốc mà sống thì trên đời này có ai chết sớm đâu. Thuốc chỉ là yểm trợ chúng ta, nhưng mà nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì không ai được sống lâu. Vì vậy mà Chúa hứa cho những người, đặc biệt cho những người hiếu kính cha mẹ, thưa quý ông bà anh chị em đừng quên, nếu chúng ta hiếu kính cha mẹ thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta được sống lâu trên đất này, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy là con cái ở trong gia đình phải nhớ câu mà Đức Chúa Trời phán dặn, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi là như thế. Và điều thứ hai, chẳng những được sống lâu nhưng mà được có phước ở trên đất nữa. Nhiều người nói rằng tôi có phước lắm, người kia có phước lắm, nhưng hỏi phước là gì? Giống như người Trung Hoa thì nói rằng nếu có áo đẹp, có đồ ăn ngon, có nhà cao cửa rộng, có đất điền, như chữ phước đã mô tả, chúng ta thấy từ chữ tượng hình đó, thì là có phước. Nhưng nếu quý bà cho em có giàu có nhà cửa, có đất ruộng cò bay thẳng cánh, và thật sự có phước không? Nhiều khi những người càng giàu có càng lo, càng thấy bối rối, càng ốm o gầy mòn, ăn không được ngủ không được, phải vì tài sản của mình phải giữ. Mà khi phước lành, những cái phước đó mà bị cất đi thì người ta lại buồn khổ đến nỗi có những người giàu có mất của cải đã phải tự tử nữa, thưa quý bạn chứ. Vì phước có người, loài người chỉ tạm bợ và chỉ nương cậy vào nơi may mắn của những sự việc xảy ra trong đời sống của mình. Những điều đó không lâu dài, nhưng mà những điều mất đi thì chúng ta cũng mất phước cập theo. Nhưng chữ phước mà lời Kinh Thánh đã nói ở đây, mà Đức Chúa Trời ban cho đó, được viết bằng chữ Makarios trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là một sự vui mừng tồn tại ở trong tấm lòng mà không có gì cất ra được. Dầu ở bên ngoài bão tố, dầu bên ngoài động đất, dầu bên ngoài chết chóc, dầu ở bên ngoài nghèo khổ, dầu không có giàu có tiền bạc gì cả, nhưng người đó có cái lòng vui mừng tự tại, không có gì cất ra nổi. Những biến cố trên đời này không làm gì xao xuyến cuộc đời của họ, và đó mới chính là phước mà Đức Chúa Trời ban cho. Không ai trên đời này mà giàu có mãi mãi, không ai trên đời này mà nghèo khó mãi mãi, phải không thưa quý bạn chứ? Và có lúc lên voi xuống chó, và lúc bối rối lo âu đầy dẫy những sự khốn khổ. Nhưng những người kính mến Đức, cha mẹ của mình, hay là hiếu kính cha mẹ của mình, Đức Chúa Trời ban cho cái nguồn phước tự tại trong tấm lòng, không có gì cất ra được. Dầu khổ sở đến đâu cũng không cất ra được, người đó có phước mãi mãi. Và đó là nguồn phước mà Đức Chúa Trời ban cho những người kính hiếu kính cha mẹ của mình ở trên đất này, được sống lâu và được phước như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy để chúng ta được sống lâu, được phước mà không có gì cất nguồn phước ra mình được, thì phải nghe theo lời dặn bảo Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh mà hiếu kính cha mẹ của mình, thưa quý ông bà anh chị em. Để kết thúc cho đề tài này, tôi kể lại cho quý ông bà anh chị em một câu chuyện như là một cái tích đời xưa để dạy dỗ con cái đối với cha mẹ của mình, và để thấy cái cha mẹ của mình đối đãi với con cái như thế nào. Câu chuyện cổ tích kể rằng ở một làng kia có một cây táo, tức là tiếng Pháp cây bơm á, là cây táo cành lá xum xê có trái nhiều lắm. Có một chú bé nhỏ hàng ngày tới gốc cây táo đó rồi trèo lên hái một vài trái táo để mà ăn, rồi ngồi nghỉ dưới gốc táo, rồi có khi nằm ngủ ở đó nữa. Đứa bé này một thời gian lớn lên một chút, vắng đi không đến tại cây táo đó nữa. Một lần nọ đứa bé này tới cây táo, cây táo nói rằng: ô chào con, hãy đến vui chơi với ta. Đứa bé này bây giờ nói rằng: con bây giờ không phải là nhỏ như hồi xưa nữa đâu, bây giờ con trở nên thiếu niên lớn lớn rồi. Bây giờ con không thích táo nữa, con thích là đồ chơi thôi. Bây giờ táo có tiền không cho con để mua đồ chơi để con chơi cho vui thích. Cây táo nói rằng: ta không có tiền, nhưng con thấy ở trên cành của ta có nhiều trái lắm. Con có thể hái những trái đó để về bán đi, lấy tiền mua đồ chơi. Đứa bé này sung sướng quá, trèo lên cây táo hái hết trái táo và trở về bán mua đồ chơi nhiều lắm rồi quên đi cây táo. Mãi khi đến tuổi thanh niên, đứa trẻ này trở về cây táo đó. Cây táo mừng lắm: hả con trở lại đây hả, con đến đây chơi với chơi ta. Chàng thanh niên này nói rằng: táo ơi, bây giờ con không có thời giờ để chơi nữa, con có lập gia đình, bây giờ cái nhu cầu của con là phải có cái nhà để ở. Bây giờ trời mưa trời nắng không có nhà, bây giờ táo có thể giúp con có tiền để cất nhà không? Táo nói rằng: ta không có tiền. Bây giờ con thấy đó, cây ta có nhiều nhánh lắm, như cành lắm. Bây giờ con hãy lấy cưa mà cưa từng cái nhánh của ta đi, rồi về làm cái nhà mà ở. Táo sung sướng cưa hết căn nhánh đó, cây trụ lũi mà thôi, về cất một cái nhà ở, rồi vui sống với gia đình con cái mà quên cây táo đi. Đến tuổi trung niên, cây táo đi tới đứa trẻ lớn lên này, tuổi trung niên đi đến cây táo. Và cây táo nói rằng: hái ôi con tới nữa hả, bây giờ đến đây chung chơi vui với ta. Cây táo nói là: vui sao nổi nữa táo ơi, bây giờ tuổi trung niên rồi, bây giờ thấy buồn quá. Bây giờ con cần có một chiếc thuyền để đi du thuyền đi đây đi đó chơi cho thoải mái. Táo có tiền không cho con đi. Cây táo nói rằng: ta không có tiền. Bây giờ con thấy bây giờ còn có một cái thân cao như vậy to lớn, con có thể cưa nó đúng ra đi, rồi trẻ cưa lại đóng thành chiếc thuyền này, con đi du hí chơi cho vui. Cậu trung niên này mừng quá, cưa cái cây làm một chiếc thuyền rồi đi chơi một thời gian lâu lắm không có trở về. Cho đến một lần thanh niên này trở thành một người già, lụm cụm chống gậy đi không nổi, lê lết tới cái chân gốc của cây táo. Táo thấy vậy nói rằng: mừng quá, bây giờ con tới rồi hả, đến đây chơi vui với ta. Cụ già này nói rằng: làm sao chơi được nữa, răng không còn, ăn không được, đi không nổi. Bây giờ con chỉ cần có một chỗ nghỉ, chỗ dựa để cho khỏe mà thôi. Cây táo nói rằng: được, ta không còn gì cả, lá cũng không còn, cành cũng không còn, trái không còn, thân cây cũng không còn, bây giờ chỉ còn cái gốc sắp mục rồi, con hãy tới ngồi giữa đi. Cụ già này tới ngồi giữa đó, táo vui mừng hớn hở tuôn tràn giọt lệ mừng vì đứa con này còn có chỗ dựa. Và tôi kể câu chuyện này có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đó là vì những gì liên quan tới cha mẹ và con cái của chúng ta. Cha mẹ là cây táo, chúng ta là cậu bé còn nhỏ, chúng ta vui đùa với cha mẹ trong gia đình. Lớn lên chúng ta lập gia đình, chúng ta rời bỏ cha mẹ, rồi trung niên chúng ta trở lại muốn xin cha mẹ những điều gì đó để chúng ta có cơ hội để đi vui chơi. Rồi khi trở về già, chúng ta không còn nơi nương tựa, chúng ta cũng trở về với cha mẹ và ngồi đó nơi cái gốc cây sơ xác không còn gì nữa. Cây táo này có một điều đáng trách, xin lỗi, đứa trẻ này có một điều đáng trách phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tức là chỉ lợi dụng cha mẹ khi có nhu cầu mới trở về, còn không thì đi. Cha mẹ đứng ngồi đó và chờ con, và khi con sơ bơ sất bất con cũng trở về với cha mẹ mà ngồi đó với cha mẹ trong lúc tuổi già thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy đừng ai rời bỏ cha mẹ của mình, hãy hiếu kính cha mẹ của mình thưa quý ông bà anh chị em, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán dặn chúng ta. Vì vậy, nhờ đó mà Đức Chúa Trời cho chúng ta những lời hứa được sống lâu và được phước trên đất này. Nếu chúng ta không hiếu kính cha mẹ, rồi đây chúng ta sẽ bơ vơ, sẽ không còn chỗ dựa nào đâu. Cha mẹ là chỗ dựa của chúng ta, đó thưa quý bạn cha. Đừng bao giờ rời cha mẹ, hãy hiếu kính cha mẹ của mình. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cha. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.